hồ điệu nghệ. Họ tụ tập đông đảo che mắt nhà cầm quyền bằng cách tổ chức đám giỗ, cúng miếu ngũ hành hoặc giả vờ bày chuyện mời thầy Pháp đến chữa bệnh. Tình hình ở các tỉnh ra sao? Chúng tôi không sưu tầm được tài liệu nào cụ thể trong khoảng thời gian sau năm 1882. Thực dân ra lệnh cho các tỉnh kê khai và theo dõi thật kỹ những hội cúng miễu, cúng đình. Từ lâu những hội này mặc nhiên là hợp pháp vì mang tính chất thuần túy về tín ngưỡng. Mỗi đình có hương chức đình với chức vụ chánh bái, bồi bái. Chủ tỉnh Bến Tre là Santret, người am hiểu khá rành rẽ tình hình dân chúng Mỹ Tho. Qua cuộc khởi loạn của ông Năm Thiếp đưa ý kiến, sự liên kết giữa người Việt và người Hoa Kiều nhất định là có hại cho nhà nước, chưa thành vấn đề lớn, nhưng trong tương lai sự liên kết ấy sẽ thành tựu. Trong hiện tại, quả chăng là có sự thông đồng ngấm ngầm giữa người Hoa Kiều chủ chứa sòng bạc và công chức Việt Nam ăn hối lộ. Viên chủ tỉnh nói trên lại ngạc nhiên và cương quyết áp dụng kỷ luật, thuyên chuyển một vài viên chức Việt và lính Mã Tà về tội chơi hụi với người Hoa Kiều. Những quyển sổ của người chơi hụi lại bị tình nghi là hình thức góp tiền cho thiên địa hội. Về người Hoa Kiều ở tỉnh, chỉ riêng chợ Bạc Liêu là xảy ra náo loạn. Người Hoa Kiều ở tỉnh lỵ này đồng loạt bãi thị, đóng cửa tiệm để phản đối việc phạt dạ của chủ tỉnh. Khi ra lệnh mỗi nhà phải giữ vệ sinh trước cửa, đề phòng bệnh thời khí đang lan tràn. Nhưng ở thôn quê và chợ nhỏ, thiên địa hội do người Việt cầm đầu lại phát triển ngấm ngầm theo mức nhà nước thực dân lâm vào trận quả mù, không phân biệt đâu là mục đích, đâu là phương tiện. Một số hương chức hội tề tham gia vào hội để được yên thân hoặc chính họ đóng vai quan trọng. Hội viên gặp nhau nhanh chóng, dùng mật hiệu, khi tụ khi tán, hoặc ở ngoài ruộng, hoặc ở quán rượu rồi lại đi. Họ gần như không dùng giấy tờ, ngoại trừ một số sổ sách ghi tiền bạc thâu xuất, nhưng lại che giấu, giả như là đóng tiền hụi hoặc thâu xuất lúc mua bán. Thư từ qua lại nếu có thì vắn tắt và dùng lời lẽ bóng gió. Con dấu của hội lại khắc những chữ khó hiểu hoặc là ám hiệu, hoặc xem qua tưởng là con dấu của tiệm buôn. Hội bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, nhưng nhiều người dám theo và hương chức làng yểm trợ vì lý do. Khi bị bắt, trong lúc ẩu đả, thanh toán nhau bằng võ lực, thì họ tự nhận là ra tay vì thù oán cá nhân, theo lối du đảng, để rồi bị buộc tội nhỏ với lý do làm náo động làng xóm, đánh nhau vì nợ nần cờ bạc. Nhờ đó bộ tham mưu chánh trị cầm đầu bên trên ít khi bị bắt quả tang. Thực dân nhìn nhận có hội kín, nhưng chỉ trong phạm vi tương tế hoặc chỉ là nhóm du đảng hoành hành tạm thời tại địa phương. Hơn nữa, vào đầu thế kỷ thứ 20, từ Bắc chí Nam đang phát khởi một phong trào nhiều thực lực hơn thiên địa hội. Đó là phong trào Duy Tân đang lôi cuốn được nho sĩ và điền chủ, công chức, khiến thực dân bận tâm đối phó. Không giấy tờ sổ sách hoặc biên bản thì khó mà tổng kết cụ thể. Hơn nữa, người trong hội nếu bị bắt, thật tình cung khai thì chỉ cung cấp được những chi tiết phiến diện cục bộ. Những tài liệu mà thực dân tịch thâu được từ các tỉnh, các làng ở miền Tây hoặc ở chợ lớn đều giống nhau, không đem thêm gì mới mẻ. Đại khái một cây gươm, một vài bộ truyện tàu, 5-7 cái bằng cấp, in theo công thức giống nhau hoặc vài tờ giấy ghi chép lời thề, mật hiệu, ghi việc xuất tiền hoặc những con dấu giống như của hiệu buôn. Thực dân tìm cách vu cáo rằng thiên địa hội đáng giải tán, hội viên đáng ở tù nhiều năm chỉ vì thành phần của họ gồm đa số là du đảng, có tiền án về trộm cắp, xâm phạm tài sản của người khác. Chúng không dám phủ nhận rằng đầu não của thiên địa hội lắm khi gồm những người yêu nước, người dân thích vô hội chỉ vì muốn sống trong bầu không khí riêng, với luật lệ riêng, tách ra khỏi bộ máy chính quyền mà thực dân đã áp đặt. Chúng tôi xin trích dẫn một số tài liệu mà Henry Dusen, tên chánh án nặng ốc thực dân, đã chịu khó tổng kết về tình hình trong tỉnh Long Xuyên năm 1909, để rồi báo nguy về thiên địa hội. Theo ý kiến của hắn thì thiên địa hội phát triển mạnh vì nhà nước thuộc địa đã kêu án quá nhẹ những người theo phong trào Minh Tân, Duy Tân của Trần Chánh Chiếu vào tháng 4 năm 1909. Trần Chánh Chiếu được miễn tố cùng với bao nhiêu bạn bè khác do bản án của tòa án Mỹ Tho. Dân chúng nô nức, được trớn tin rằng vào hội kín để chống đối nhà nước thì không bao giờ bị ở tù nhiều năm, nếu hoạt động kín đáo. So với tội trạng của Trần Chánh Chiếu, họ chỉ là người hiền lành và ít nguy hại. Về danh xưng, có hai nhóm quan trọng ở Long Xuyên. Một, nhóm Nghĩa Hưng, thường dùng con dấu khắc bốn chữ Nghĩa Hưng Công Ty, người Việt gọi là kèo xanh. Kèo, theo nghĩa cột kèo, là cái vành của mũi ghe, làm sườn để lợp lá hoặc đóng dán phía trên. Người thuộc Nghĩa Hưng dùng màu xanh sơn vào cây kèo thứ nhất của mũi ghe. Từ nhóm Nghĩa Hưng này tách ra một chi nhánh là Hòa Xuân gọi kèo đỏ. Kèo của mũi ghe dùng để di chuyển hoặc mua bán luôn luôn sơn màu xanh ở vành thứ nhất, màu chánh của Nghĩa Hưng, nhưng lại có thêm cây kèo thứ nhì sơn màu đỏ. Nhóm Nghĩa Hưng gồm đa số người Hoa Kiều gốc Phước Kiến, đôi khi họ có những chi nhánh gọi là Nhân Hưng hoặc Đồng Hưng. 2. Nhóm Nghĩa Hòa, với cây kèo sơn màu vàng, kèo vàng đa số người Triều Châu. Nhóm Nghĩa Quần của người Hẹ Akas, thực lực không đáng kể. Về chánh trị, hội kín ở Long Xuyên theo đường lối phò vua. Trong số tài liệu bắt được có bài hịch kêu gọi các tầng lớp sĩ nông đánh đổ thực dân Pháp. Xứ Nam Kỳ giống như nước Trung Hoa đời Hán, đời Đường. Thực dân là bọn hung nô, bọn rợ đột quyết. Vua Tự Đức là không thông minh tuyệt vời. 13 tỉnh đã liên kết lại. Từ năm 1905, trong hội đã loan tin rằng người Nhật sẽ tràn qua Nam Kỳ. Người Nhật theo thiên địa hội, ai theo thì sau này được sống, được phong làm quan để rồi được Nhật trợ giúp đánh đuổi thực dân Pháp. Về sự phát triển của hội, tài liệu trên cho biết tỉnh Long Xuyên gồm tất cả 60 làng, chỉ 5 làng là có thể có hội kín. 52 làng kia chia làm hai loại. Loại thứ nhất là 35 làng bị ảnh hưởng nặng, thứ nhì là 17 làng bị ảnh hưởng ở mức vừa phải. Trong cấp lãnh đạo, người Hoa Kiều hoặc Hoa Kiều Lai là thiểu số, người Việt chiếm đa số, thường là hương chức hội tề đương niên hoặc hương chức cựu. Tại làng Thế Thuận, Tổng Định Mỹ, nhiều tín đồ Thiên Chúa đã theo hội kín hoặc nhóm Nghĩa Hưng. Trong làng, lúc đầu cần vài người hoạt động tích cực, sau đó cứ thuyết phục và hăm dọa để rồi những kẻ cầu an hoặc chống đối cũng lần lượt theo hội để khỏi bị hiếp đáp. Vì thấy mình là thiểu số, hương chức làng, người có uy tín, có đạo đức được chọn trước. Ai không theo thì bị phá rối liên miên, đốt nhà, đánh đập công khai hoặc lén lút, đốn cây ăn trái, phá đám mạ, đập lưu hũ trong nhà. Vụ Phan Xích Long năm 1913 và 1916. Năm Quý Sửu có vụ Phan Xích Long làm cách mạng. Phan Sắc Sanh tự lạc năm ấy, 1913, vừa 20 tuổi, con của Phan Núi, làm cảnh sát trong Chợ Lớn. Lúc nhỏ không ham học, lớn ở Bồi với Tây, bỗng xưng Phan Xích Long, tự cho mình là Đông Cung, con vua Hàm Nghi, sắm mão và dây đai vàng, tự tôn làm hoàng đế, lập đảng kính, chế tạo lựu đạn trái phá, in trác dán khắp chợ Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Tây, kêu gọi dân nổi dậy chống Pháp. Việc làm như giả ngộ, chưa chi mà lậu sự bắt bớ lung tung. Phan Xích Long bị cò tay bắt tại Phan Thiết, còng giải về Sài Gòn. Đồng đảng cả thảy bị bắt 111 người, đem ra tòa áo đỏ xử tử mùng 5 đến 12 tháng 11, đương lịch 1913. Tha bổng 57 người, nặng hơn hết là án chung thân khổ sai 6 người. Phan Xích Long, Nguyễn Tri và Nguyễn Hiệp án hiện diện, còn Nguyễn Màng, Trương Phước và Nguyễn Ngọ trốn thoát không bắt được, bị án khiếm diện. Ba người này bị giam khám lớn Sài Gòn, làm chấn động tới giang hồ Mã Thượng. Qua lời hạch hỏi của tòa án, vụ Phan Xích Long chứa nhiều chi tiết quan trọng. Trong 57 người bị kêu án, chỉ có một người Hoa Kiều mà thôi. Kỳ Dư là người Việt Nam, đa số là dân ở tỉnh Chợ Lớn và tỉnh Tân An. Phan Xích Long, Nguyễn Tri và Nguyễn Hiệp là nhân vật hành động có ý thức. Trước tòa, Phan Xích Long dám bảo ông chống đối chính sách thuế khóa nặng nề của người Tây và đặt những trái bom trong thành phố là để hăm dọa người Tây, để mong người Tây giảm thuế cho dân. Và cách chế tạo mấy quả bom thì ông học ở bên Simla. Cùng với Nguyễn Tri và Nguyễn Hiệp, Phan Xích Long đặt cơ sở đầu tiên ở đất Cao Miên tại Cần Giọt, cất ngôi chùa do Tiền Bạc Quyên để làm nơi tụ họp. Nên nhớ là vùng Cần Giọt, Campuchia được xem là nơi trú ngụ lý tưởng của những chiến sĩ Cần Dương. Sau khi phong trào ở làng An Định Núi Tượng thất bại, dân làng bị tống xuất về quê cũ. Phan Xích Long vẫn giữ được tinh thần vững chắc, trả lời với tòa rằng ông xem thường cái chết, sẵn sàng chết vì nước và muốn được xử tử. Nguyễn Hiệp cung khai rằng chống nhà nước Tây là có dụng ý nhắc nhớ nhà nước phải thương dân, làm mấy quả bom chỉ là để dọa người Tây chứ không có ý giết người Việt. Năm ấy Nguyễn Hiệp 27 tuổi. 3 năm sau phong trào lại phát khởi. Qua năm Bính Thìn 1916, giữa trận Âu Châu đại chiến bên trời Tây, Tây thua xiển miễn, thì đêm 12 tháng Giêng âm lịch, Đảng Kính Thiên Địa Hội tổ chức cuộc khám phá định cứu đại ca ra khỏi dòng vũ lý. Ban đầu rất nhiều thuyền nhỏ tứ xứ đến đậu chen nhau dưới gầm cầu móng Khánh Hội. Đến 3 giờ khuya là khởi sự. Dưới khẩu hiệu cứu đại ca, các đồng đảng thảy đều uống bùa, cổ mang phù chú, tay cầm gươm mát, kéo lên khám lớn Sài Gòn. Giao nói chuyện với súng làm sao lại, bùa chú chống đạn chỉ có hiệu lực trong trí óc người mê tín. Sự thật thì 2 người bị bắn chết tại cửa khám lớn, 4 người bị rượt theo, bắn ngã tại xóm dầu trong Chợ Lớn. Đồng đảng bất cứ đàn ông, đàn bà, ai mặc quần đen áo trắng buổi sáng ấy, cứ lẩn quẩn trong xóm, tình nghi là bị bắt nhốt khám, đem ra xử tòa đại hình. Kết cuộc, 38 người bị xử tử tại đồng tập trận và bắn ngày 22 tháng 2 năm 1916. 13 người bị xử bắn ngày 16 tháng 3 năm 1916. Kể luôn 2 người đêm phá khám bị tử chiến tại trận Tiền và 4 người bị hạ sát tại xóm dầu, thì cuộc phá khám năm 1916 đã khiến 57 vị anh hùng tên ghi vào sử nhưng thay thì bị chôn vùi đất Thánh Chà, đường Hiền Dương. Cho đến mới đây, nghĩa địa này bị ban phá ra thành bình địa, xây xóm nhà anh em lao động tài xế đô thành, mồ mả siêu lạc mất tích luôn. Nhưng danh thơm còn mãi trong trí óc người yêu nước. Vụ hành quyết 51 người yêu nước trên đây đã khiến cho vài người Pháp bất mãn, trong đó có viên chưởng lý Truy Con. Sau này chính ông Truy Con làm luật sư biện hộ hùng hồn cho những nông dân bị tòa án quân sự xử tử, nhưng nhà nước phải để cho can nhân chống án qua Pháp. Đành rằng nước Pháp trong tình trạng chiến tranh, tình thế khẩn cấp, nhưng ở thuộc địa Nam Kỳ là nơi cách xa chánh quốc đến 16.000 cây số thì làm sao có việc khẩn cấp như ở chánh quốc được. Và viên chưởng lý Truy Con công khai phản đối hành động của thống đốc Nam Kỳ khi tên này cho hành quyết ngay các can phạm. Phong trào Thiên Địa Hội từ các tỉnh Nam Kỳ đã phối hợp với Sài Gòn Chợ Lớn tại Mỹ Tho, dùng Long Hưng, dùng Thuộc Nhiêu, dùng Cù Lao Thới Sơn, nhóm Nghĩa Hòa tham gia tích cực. Vào cuối tháng 1 năm 1916, phong trào nổi lên ở vài làng tỉnh Trà Vinh, đạt thành công nhất định ở tỉnh phải ghi công đầu tiên của Thiên Địa Hội tại chợ Biên Hòa. Cuộc đánh phá diễn ra nhanh chóng, phối hợp với bọn tù nhân nổi loạn bên trong. 17 tù nhân thoát nạn được. Ở Bến Tre, tại Mỏ Cày, phong trào lên cao nhằm đánh phá công sở, hăm dọa hương chức hội tề. Ở Thủ Dầu Một, Bà Rịa, tỉnh Gia Định, tỉnh Tân An cũng xảy ra nhiều cuộc tụ họp, phía Cần Giuộc có báo động. Người trong hội kín gồm đa số là người Việt Nam, người Hoa Kiều đóng vai phụ, thường là giữ chức vụ coi sóc nghi lễ trong hội mà thôi. Thiên Địa Hội không còn hoạt động sau khi bị khủng bố, nhưng dư âm vẫn còn mạnh. Rải rác từ thành thị tới thôn quê, nhiều anh hùng còn tới lui với nếp ngang tàn, giang hồ quen thói. Họ là người trước kia đã gia nhập hội, hoặc chỉ là cảm tình viên bị sa thải. Trường hợp tiêu biểu nhất là đại ca Tư Mắc, một nhân vật bấy giờ ở Sài Gòn Chợ Lớn không ai không nghe danh. Tư Mắc tên thiệt là Nguyễn Văn Trước, sanh Tiền có lập một tiệm hớt tóc, số nhà 200 đường Thủy Binh cũ, nay là đường Đồng Khánh, lấy hiệu tiệm là Nam Hữu Mai. Ngày 14 tháng 5 năm 1915, tòa đem Tư Mắc ra xử, kể lai lịch Tư Mắc có đến 3 vợ đều phục sự anh Tư hết lòng và vô số anh em. Tòa khép Tư Mắc vào tội gia nhập hội kính ám trợ Cường Để, kêu án lấy chừng. Kỳ Trung Tư Mắc bắt chước theo gương Đơn Hùng Tính trong truyện Thiết Đường. Phàm trong đám du côn có đứa nào đã chịu làm em nuôi của đại ca Tư Mắc thì đại ca không khi nào bỏ, hoạn nạn tương ứng, sanh tử bất ly. Không tiền đại ca cho tiền, không áo đại ca cho áo. Thậm chí khi bị tù rạc thì có người nuôi ăn và cung cấp thuốc bánh. Nhưng khi nào đại ca cần dùng thì ra lệnh phải tuân hành. Chết sống không kể thân, sai biểu chém ai giết ai là chém giết bất luận bà con thân thích. Tư Mắc đi đến tỉnh nào, xứ nào là em út rần rần, đứa theo ủng hộ, đứa đến trình diện bái nghinh đại ca. Tư Mắc bước vào quán nước nào thì người khác hội nên lui chân. Hàng em út tha hồ gọi bánh, gọi mì vì đã có đại ca bao trả. Nhưng phải nhớ, ăn của anh Tư thì sau này có việc chớ khá so đo cùng anh Tư. Lính tráng kiên dè nể mặt, bó cò miệng ngậm sáp cũng làm lơ. Lệnh sai nã tróc đã ra mà tìm không có ai dám sanh cầm Tư Mắc. Không khéo có ngày mang thẹo ăn dao của hàng em út anh Tư. Tuy vậy, hết hồi dinh đến hồi xuống dốc. Về sau Tư Mắc ăn năn vào chùa Giác Lâm Chợ Lớn lần chuỗi bồ đề tụng kinh sám hối. Vài nhà khảo cứu chê bai phong trào Thiên Địa Hội là manh động, gần như du đảng, thất nhân tâm. Có người cho rằng anh hùng Thiên Địa Hội chọn một lý tưởng quá lạc hậu là Tôn Dương, Bảo Hoàng. Vào lúc trong nước đã có phong trào Duy Tân tiến bộ hơn ra đời từ 5 năm về trước. Nhưng phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ lúc bấy giờ nặng tính chất Bảo Hoàng, hướng về chế độ quân chủ lập hiến dành cho kẻ giàu sang. Âm gian của Thiên Địa Hội khá mạnh mẽ. Nhiều người bảo là dân chúng ở Nam Kỳ hiếu khách, ăn nói sổ sàng, không quanh co giấu giếm, dám ăn xài hết túi, là do máu nóng của dân đi khẩn quan. Vì nhiều tiền, nhiều tương lai nên không sợ đói. Nhưng thiết tưởng đó là lý do phụ. Thiên Địa Hội tạo ra một nếp sinh hoạt sâu đậm, khá hấp dẫn, thực tế. Ăn cơm nhà lo chuyện ngoài đường, sống chết nhờ anh em, tận tình giúp đỡ bạn. Trút tất cả tâm sự với bạn kết nghĩa thì không có gì đáng ngại. Đã là bạn với nhau rồi thì làm sao có chuyện phản bội. Ưa gặp gỡ nhau, nói chuyện làm ăn và chuyện ngoài đời quán nước, quán rượu. Gặp chuyện bất bình hoặc như bạn nào bị kẻ khác ăn hiếp thì nổi nóng, trả thù cho bạn vô điều kiện lập tức. Đó là đạo nghĩa giang hồ, là điệu nghệ giữa anh em kết nghĩa, tứ hải giai huynh đệ. Người bạn lớn tuổi hơn mình thường được gọi nửa đùa nửa thật là đại ca. Theo tổ chức bí mật của hội kính, đại ca là người giữ chức vụ lớn nhất, không khác nào người chỉ huy trưởng về quân sự. Nói tới Thiên Địa Hội, không thể quên là Đạo Minh Sư đã từng làm cho thực dân lo ngại hồi cuối thế kỷ vừa qua. Đây là tôn giáo hơi khác thường, tu học có vẻ bí mật. Về lý thuyết, Đạo Minh Sư thờ Tam giáo, nhưng nặng về lão giáo với phép luyện trường sinh, với nghi thức cúng kiến phức tạp. Về mặt chánh trị, thực dân theo dõi khi đã thâu thập bằng chứng xác nhận một vài lãnh tụ của đạo này vận động chống Pháp, như cuộc khởi loạn 18 thôn Dường Trầu của ông Quảng Hớn năm 1885. Tài liệu của thực dân ghi hồ đồ là đạo Phật đường, chùa của đạo này không xưng là tự, nhưng là Phật đường. Năm 1882, vào tháng 6 dương lịch, ở Long Xuyên có phú thương Hoa Kiều là Dư Tú, mời đại lão tên Hứa Mỹ ở bên Trung Hoa tới để làm lễ. Lạc Quyên cất chùa. Đại lão sư Hứa Mỹ đi qua Châu Đốc, đã từng ở Nam Giang, ở Gò Công, tại chợ Thuận Tắc, làng Tân Duân Trung, Nguyễn Văn Hiền bị bắt với nhiều tài liệu. Ở Sài Gòn, thực dân phát giác vị lão sư của Đạo Minh Sư ở vùng Cầu Kho là Ba Hí. Ngoài ra còn một số người trong đạo cùng bị bắt ở Cần Thơ tháng 8 năm 1882. Dưới mắt thực dân thời bây giờ, trung tâm của đạo Minh Sư ở Trà Hoa, giáp ranh với Cần Thơ. Người hoạt động hăng hái nhất là Nguyễn Văn Di, còn mang tên là Khoa, tục danh Lão Báu, 70 tuổi, vào năm 1896. Quê của thầy Di ở Chợ Lớn, vùng Cần Duộc. Thầy tới lui vùng Cù Kho, Sài Gòn, vùng Trảng Bàn, Tây Ninh, vùng Ba Kè, Tam Bình, Vĩnh Long và liên lạc với đồng đạo ở Hương Cảng, ở Bình Thuận. Lục soát trong nhà thầy Di, gặp kinh sách, địa bàn, mặt kiến, chuỗi, đặc biệt là bức ảnh của vị tổ sư. Ông này đã qua Sài Gòn năm 1894, được đón rước long trọng, mất ở bên Tàu năm 1895. Nhà cầm quyền theo dõi nhóm Minh Sư ở Trà Hoa, khám phá ra một ngôi chùa về danh nghĩa công khai thì thờ ông Quang Đế, nhưng bên trong là chùa của đạo Minh Sư. Hương chức làm báo cáo rằng khi cúng thì chùa không đánh trống hoặc nhạc lễ gì cả. Người trong chùa cứ khấn vái lầm thầm. Họ mặc áo dài may bằng vải trắng, tay rộng. Có người nhuộm áo màu xanh lợt, khi lạy không cúi đầu xuống. Cúng xong, người trong đạo dọn lễ vật đến nơi khác. Sau đó dân địa phương mới được phép đem heo hoặc vịt tới cúng ông Quang Đế. Nhà của người theo đạo không thờ món gì rõ rệt. Trước tấm trần bằng đệm buồm, đôi khi bày một tượng Phật nho nhỏ. Trên bàn thờ ngày như đêm đốt ngọn đèn nhỏ không bao giờ để tắt. Trong đạo nếu có ai chết thì người ngoại đạo chẳng được lại gần. Chỉ riêng bổn đạo đến khấn vái. Khi tẩn liệm, đặt trong quan tài thì người chết dây đầu vào vách nhà. Ở Cần Thơ, còn một chùa Minh Sư nổi danh thời bấy giờ tại Bình Thủy. Minh Sư Thảo Phật Đường, gọi nôm na là chùa Nam Nhã. Ông lão sư chùa này là Nguyễn Giác Nguyên, học trò của thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Khi phong trào Duy Tân nổi lên ở miền Nam, ông lão sư Nguyễn Giác Nguyên đã tích cực hoạt động ủng hộ ông Cường Đế và chùa đã bị lục soát.
Những kẻ sĩ hòa mình và đứng về phía bình dân.
Nói về văn chương miền Nam, nhiều người nhắc đến Mạc Thiên Tứ, nhóm Chiêu Anh Cát hoặc những bài thơ của Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, Võ Trường Toản. Những tác phẩm nói trên không được phổ biến trong giới bình dân. Chẳng qua là lúc đầu, việc làm văn chương thi phú chỉ thịnh hành trong giới trí thức. Người ta chỉ nhớ tên của Mạc Thiên Tứ và nhan đề của mấy bài Hà Tiên Thập Dịnh mà thôi. Gần như chẳng ai thưởng thức, ngâm ngợi vì lời thơ còn thô, chưa thuần phục. Phải đợi đến ông Đồ Chiểu thì thi phú miền Nam mới gây tiếng vang xa và thực sự được dân chúng thưởng thức, xem là món ăn tinh thần. Bàn về ông Đồ Chiểu và Lục Dân Tiên thì đã có nhiều bài khảo luận, nhiều tài liệu rồi. Lời lẽ của Lục Dân Tiên dễ hiểu, tuy chứa nhiều điển tích, nhưng là điển tích phổ thông mà một ông đồ vô danh trong làng có thể giải thích được. Bài Văn Tế Vong Hồn Dân Mộ Nghĩa, Văn Tế Nam Kỳ Sĩ Dân với lời lẽ nôm na bỗng dưng trở thành trang trọng và xúc động được mọi giới. Dùng văn chương để chở đạo, nhiều kẻ sĩ tiếp tục truyền thống chở đạo ấy. Lúc Nam Kỳ gặp nạn ngoại xâm, hầu hết kẻ sĩ đều dấn thân, đến kẻ đầu hàng giặc như Tôn Thọ Tường cũng thú nhận tội lỗi công khai vì không thể nào chối quanh chối co. Nho sĩ đương thời bắt buộc họ Tôn phải tỏ thái độ, một là bạn, hai là thù. Họ Tôn cố gắng thanh minh bằng vài hành động cụ thể, làm bài thơ dịnh chùa cây mai, lặng lẽ chuông quen con bóng xế, tò le kèn lạ mặt trời chiều. Hoặc bảo lãnh một vài bạn nho sĩ theo nghĩa quân bị bắt, đến những nho sĩ ở Ản cũng tỏ thái độ, điển hình là ông Thủ Khoa Nghĩa, tác giả Kim Thạch Kỳ Duyên, có Huỳnh Mẫn Đạt góp phần sáng tác, nhưng không hiểu tới mức nào. Bổn tuần này khó phổ biến vì quá nhiều chữ nho và điển tích. Nhưng khi thực dân đến, ông lên tiếng. Ai khiến thằng Tây tới vậy à? Đất bằng bỗng chốc nổi phong ba. Hẳn hồi ít mặt đền ơn nước, nháo nhác nhiều tay bận nổi nhà. Đá sắt ôm lòng cam với trẻ, nước non có mắt thấy cho già. Nam Kỳ chi thiếu người trung nghĩa, báo quốc Cần Dương há một ta. Ông Huỳnh Mẫn Đạt, mượn lời người kỹ nữ đi tu để gửi gắm tâm sự. Về mặt sự thế, ông tỏ ra minh bạch, biết dinh, biết nhục. Lúc nhà nước lại thâu thủ Nam Kỳ, ngài Huỳnh Mẫn Đạt an phận dưỡng nhàn, không mang tiếng chi cả. Hình trạng khôi ngô ốm yếu, tánh nết hiền lành, hay làm thi quốc âm, tao nhã thiệp liệp lắm. Ông Tôn Thọ Tường kính ngài là bậc phụ chấp. Có một ngày kia ngài lên Sài Gòn chơi, gặp lúc trời chiều, ngài đội cái nón ngựa, đứng coi lan sa thổi kèn tại buồng kèn, gặp xe ông Tường đi, ngài lánh mặt bên gốc cây, không cho ông Tường thấy. Ông Tường liếc mắt thấy ngài, liền ngừng xe nhảy xuống mừng rỡ nghinh tiếp, trách ngài sao không ghé chơi, ngài tánh hay ngâm thơ nôm, liền ngâm một bài Bác Cú rằng: Cừu mã năm ba dạo cặp kè, duyên sao giải cấu khéo đè ne, đã cam bít mặt cùng trời đất, đâu dám nghiêng mày với ngựa xe, hớn hở trẻ dông đường dặm liễu, lơ thơ già núp cội cây què, sự đời thế vậy thời hay vậy, thà ẩn non cao chẳng biết nghe.
Ông Tường biết ý ngài rồi, liền ngâm trả lại một bài thi rằng: Tình cờ xảy gặp bạn Tiền Liêu, thơ phú ngâm nga hứng gió chiều, thế cuộc đổi dời càng lắm lắm, thiên cơ màu nhiệm hãy nhiều nhiều. Nước non giường ấy, tình chừng ấy, xe ngựa bao nhiêu, bụi bấy nhiêu, hâm hở nhạc tây hơi trỗi mạnh, nghe qua ngùi nhớ giọng tiêu thiều. Rồi ông Tường rước ngài về nhà chơi vài bữa, tỉnh Vĩnh Long mất, ông cử trị làm bài thơ: Tò le kèn thổi tiếng năm ba, nghe lọt vào tai dạ xót xa, uống khúc sông Rồng mù mịt khói, vắng que thành phụng ủ sầu hoa. Tan nhà cám nổi câu ly hận, cắt đất thương thay cuộc giảng hòa, gió bụi đòi cơn siêu ngã cỏ, ngậm cười hết nói nỗi quan ta. Là kẻ thù về lập trường chánh trị với Tôn Thọ Tường, ông cử trị cứ hiên ngang thách thức khi gặp đốc phủ sứ họ Tôn. Cử trị ăn ở lạ lùng, áo quần xịt xạ điên khùng quá tay. Gặp Tường thời trị mắng ngay, bởi vì tà tửu ít hay kiên dè, quả thơ chống đối chê dè, tai ngơ danh lợi chẳng nghe chẳng cầu. Mặc dầu kêu ngựa kêu trâu thích tình, một kẻ sĩ ở ẩn khi thực dân Pháp đến là ông Nguyễn Lạc, gọi nôm na là ông Học Lạc. Học Lạc giỏi làm thơ hài hước, luận theo sức văn học tài bộ thì xâm si với ông Đồ Chiểu và ông Cử Trị. Ngài sau tị nạn binh quả dời lên ở tại chợ Thuộc Nhiêu, cất ba căn nhà lá dạy trẻ học trò chữ nho và chuyên y đạo. Tế nhân độ thế rất nhiều, tánh lại ruột gan khí khái, trượng nghĩa sơ tài. Tôi gặp ngài tại chợ Thuộc Nhiêu, giao du với nhau lấy làm tương đắc. Ngài thương tôi như em, bất kỳ là bài thuốc chi hay thì ngài đều chỉ bảo cho tôi cả. Ngài hơi thi quốc âm tao nhã lắm. Lúc ấy ngoài chợ Vàm Rạch Gầm rước tôi ra dạy chữ nho, tôi từ tạ ngài ra đi. Ngài có tiễn hành một bài thi rằng: Le the một cụm Thuộc Nhiêu dòng, chân bước ra đi mắt lại trông, chỉ nhện lăng nhăng cò vướng cánh, bãi lau lẫn bẩn cá quên sông. Tấm lòng qua lại cầu bà bếp, khúc ruột quanh co rạch lão tòng, hai chữ tương tư đây nặng gánh, nước non thăm thẳm biết hay không. Ngay trong bài thơ cùng một giận, ca ngợi thú dưỡng nhàn ở dòng Thuộc Nhiêu Mỹ Tho được xem là một trong ba dòng. Học Lạc cũng gửi gắm ít nhiều tình cảm tha thiết, đất linh bồi đắp cuộc ba dòng, cảnh Thuộc Nhiêu nhiều khách ngợp trong, đường cũ ngựa biêu chân ngắn bước, rạch cùng cá lội mến quên sông. Trướng văn lắm kẻ theo rồng cọp, miễu võ nhiều tay trí bá tòng, cứng cáp thú quê vui tục cũ, thềm dâu ruộng mía dễ cho không. Trường hợp ông Phan Thanh Giảng được nhiều người biên luận khen chê, nhưng thiết tưởng không ai hiểu ông bằng người đương thời. Ông Đồ Chiểu và ông Cử Trị đều nổi danh là cứng rắn, lập trường chống Pháp rất dứt khoát. Nếu ông Phan Thanh Giảng quá hèn yếu hoặc phản quốc, thì tại sao ông Đồ Chiểu lại làm đến hai bài thơ một chữ Hán, một chữ Nôm để điếu, so sánh